Tác phẩm Lắng nghe điều bình thường. Nhiều tác giả. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Quang Điền. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Bạn mến, cuộc sống mỗi ngày trôi qua với những điều bình thường, đôi khi tẻ nhạt và nhàm chán trong mắt ta. Có cái ta xem qua rồi bỏ quên, thậm chí có cái ta đã nhìn mà vẫn chẳng thấy. Bởi lẽ, chúng là những chuyện quá đỗi bình thường, hoặc là chúng ta không có đủ thời gian suy nghĩ cặn kẽ về chúng, hoặc là vì còn có quá nhiều điều chúng ta phải bận tâm hơn, là những chuyện vặt vãnh tầm thường kia. Một tờ giấy bạc đã cũ, một chiếc máy đánh chữ đã hỏng một phím, giọt nước mắt của một kẻ xa lạ nào đó trên đường. Nhưng rồi có một giây phút nào đó, như có một sức mạnh bên trong mách bảo, ta chợt nhận ra và khám phá bao điều bí mật từ những gì trước đó vẫn bị xếp ngoài vòng chú ý, vì được đặt tên là bình thường. Ta giật mình khi thấy mình đối xử với người thân thật là thô lỗ. Có lúc ta không biết nói được điều cần thiết. Ta thường vô tâm trước nỗi đau của những kẻ bị tổn thương vì nghèo đói và bất hạnh. Hơn nữa, đôi khi ta không nhìn thấy giá trị đích thực của bản thân mình. Chính những điều bí mật ấy cho ta thấy sức mạnh của lòng tha thứ, của sự quan tâm đến từng con người một, của khả năng thay đổi hoàn cảnh từ chính mình. Hóa ra, người phụ nữ đẹp nhất có thể là một cụ già đã rụng hết răng, nhưng lại giúp được cho một đứa trẻ biết mình là quan trọng trên đời. Và khi những người lính cứu hỏa đến chào tiễn biệt một thành viên danh dự nhỏ tuổi, họ đã lập nên một chiến công vì lòng yêu thương con người. Hãy lắng nghe, khám phá những giá trị từ điều bình thường hàng ngày trong cuộc sống. Xin gửi đến bạn tập 3 của bộ sách Cửa sổ tâm hồn, Lắng nghe điều bình thường, phiên bản mới sau gần 100.000 bản đã phát hành từ lần in đầu tiên. Nhà xuất bản Trẻ. Người đẹp nhất. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, một công ty mỹ phẩm nổi tiếng tổ chức cuộc thi Người phụ nữ quanh tôi. Theo đó, người dự thi phải gửi đến những lá thư ngắn nói về người phụ nữ đẹp nhất mà mình đã gặp, đã quen biết và đã cùng sống. Kèm theo là chân dung của người đẹp này. Trong vài tuần lễ, công ty đã nhận được hàng ngàn lá thư gửi về. Trong số này, có một lá thư gây được sự chú ý đặc biệt. Tác giả lá thư là một cậu bé 9 tuổi, sống trong ngôi nhà ở một ngõ cụt của khu xóm ven kênh rạch. Lá thư còn đầy lỗi chính tả, có đoạn viết: Người phụ nữ đẹp nhất ở cách nhà cháu một dãy phố. Cháu đến thăm bà mỗi ngày. Bà làm cháu cảm thấy mình là một đứa trẻ có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Bà cùng chơi cờ với cháu và chăm chú lắng nghe những câu hỏi của cháu. Bà hiểu cháu rất rõ, và khi cháu ra về, bà luôn nói to lên là bà rất hãnh diện về cháu. Bức ảnh đó cho các ngài thấy bà quả là người phụ nữ đẹp nhất. Cháu hy vọng sau này sẽ có một người vợ đẹp như bà. Bị hấp dẫn bởi lá thư, ông giám đốc công ty muốn xem ngay hình ảnh người phụ nữ đó. Cô thư ký đưa ra tấm hình của một bà cụ tươi cười nhưng đã rụng hết răng. Mái tóc muối tiêu của bà được búi gọn sau gáy, và những nếp nhăn hằn sâu hai bên má dường như lu mờ đi phần nào dưới vẻ lấp lánh của đôi mắt sáng trong xanh đầy tự tin. Cuối cùng, ông giám đốc nở nụ cười. Rất tiếc là chúng ta không thể dùng chân dung người phụ nữ này để quảng cáo cho công ty được, vì bà chứng tỏ cho mọi người biết, để cho nên người phụ nữ đẹp chẳng cần đến những mỹ phẩm của công ty chúng ta. Thật tiếc. Nguyên Vũ sau đêm. Theo The Love and Life. Điều không bình thường. Larry và Joanne là một đôi vợ chồng bình thường. Họ sống trong một ngôi nhà bình thường, trên một con phố bình thường. Giống như bao vợ chồng bình thường khác, họ phải vật lộn với cuộc sống để lo cho con cái ăn học nên người. Ngoài ra, họ còn bình thường về một phương diện khác. Họ luôn có những cuộc cãi vặt. Đề tài là những bất đồng trong cuộc sống và ai là người có lỗi. Cho đến một hôm, một sự kiện ngoại lệ đã xảy ra. Bà biết đấy, Joan, tôi có những ngăn tủ kỳ diệu. Mỗi lần tôi mở chúng luôn luôn sẵn vớ và quần áo lót. Larry nói, tôi muốn cảm ơn bà vì đã để mắt đến chúng suốt những năm qua. Joan nhìn chồng qua đôi kính. Ông muốn gì, Larry? Chẳng gì cả, tôi chỉ muốn nói tôi đánh giá cao việc bà đã chăm sóc tôi. Đây chẳng phải là lần đầu Larry có hành động kỳ lạ nên Joan bỏ ngoài tai, cho đến vài hôm sau. Joan, cảm ơn bà đã ghi những con số chi phiếu rất đúng ngày tháng này. Trong 16 con số thì bà đã ghi đúng hết 15 con. Quả là một kỷ lục. Không tin vào những gì đang nghe, Joan ngừng mai. Larry, ông luôn cằn nhằn tôi về những con số sai. Sao bây giờ lại thế? Vô lý, lúc nào tôi cũng muốn bà biết tôi luôn ghi nhận những cố gắng của bà. Joan tiếp tục, lắc đầu và mai. Ông ta làm sao ấy nhỉ? Bà tự hỏi. Dù vậy, ngày hôm sau, khi Joan ghi vào sổ tại cửa hàng tạp hóa của gia đình, bà cẩn thận để viết đúng số chi phiếu. Bà cố không nghĩ đến những điều không bình thường này, nhưng thái độ kỳ lạ của Larry cứ tiếp tục. Joan, thật là một bữa ăn ngon. Ông ta nói, trong một bữa ăn tối, tôi rất biết ơn bà. Trong 15 năm qua, bà đã nấu hơn 14.000 bữa ăn cho tôi và lũ trẻ. Rồi, ôi Joan, ngôi nhà mới ngăn nắp làm sao, bà hẳn vất vả để giữ chúng luôn như thế. Thậm chí, cảm ơn Joan vì đã luôn bên cạnh tôi. Joan trở nên lo lắng. Đâu rồi những lời chê bai chỉ trích? Nỗi lo có điều gì không ổn xảy ra với chồng càng mạnh mẽ hơn khi Shirley, cô con gái 16 tuổi của bà, cằn nhằn. Bố lẩm cẩm rồi mẹ à, bố bảo con xinh lắm với bộ quần áo của mẹ hôm nay. Thật không phải là bố, có gì xảy ra với bố rồi ấy? Nhiều tuần trôi qua, Joan trở nên quen thuộc với thái độ kỳ lạ của người bạn đời. Và thỉnh thoảng, bà cũng đáp trả lại, cảm ơn. Bà cảm thấy tự hào về bản thân như đã vượt qua được một chướng ngại vật. Nhưng đến khi một việc bất thường xảy ra, thì bà hoàn toàn lúng túng. Tôi muốn bà nghỉ tay một chút. Larry nói, tôi sẽ rửa chén cho. Nào, bỏ cái chảo đó xuống và lên phòng khách xem TV. Sau một lúc lâu im lặng, cảm ơn Larry, cảm ơn. Bước chân của Joan đột nhiên trở nên nhẹ tênh. Bà cảm thấy tự tin hơn và lần đầu tiên bà nghe mình khe khẽ hát. Câu chuyện sẽ dừng ở đây nếu không có một sự kiện đặc biệt nhất xảy ra. Lần này, tác giả là Joan. Một hôm, bà nói, Larry, tôi muốn cảm ơn ông vì đã làm việc nuôi sống gia đình suốt những năm qua. Tôi chưa từng nói cho ông biết, nhưng tôi rất biết ơn ông. Larry không bao giờ hay mở lý do khiến ông thay đổi cách cư xử một cách tuyệt vời như thế, dù Joan lục vấn đến đâu. Và điều này đã thành một trong những bí ẩn của cuộc sống, một điều bí ẩn mà tôi rất thích. Vì tôi chính là Joan. Võ Hoàng Lan, từ Chicken Soup for the South. Giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Một chàng trai sắp bước sang tuổi 30 nhưng luôn lo lắng về tương lai của mình. Anh tự hỏi không biết giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời mình đang ở phía trước hay là những năm tháng mà anh đã trải qua rồi. Thói quen hàng ngày của anh là đến phòng tập thể dục trước khi đến sở làm. Một buổi sáng, anh ta chú ý đến một ông lão đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ cường tráng và lạc quan. Anh đến làm quen và hai người trò chuyện với nhau về những kinh nghiệm trong cuộc sống. Cuối cùng chàng trai hỏi, đâu là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời ông? Không chút lưỡng lự, ông lão đáp, khi tôi còn là một đứa bé, Tôi được chăm sóc, nuôi dưỡng bởi cha mẹ. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi đến trường, tôi học được những kiến thức mới mẻ từ thầy cô, bạn bè. Đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi nhận được việc làm đầu tiên, từ gánh vác trách nhiệm và được trả lương bởi những nỗ lực của mình, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi gặp vợ tôi, chúng tôi yêu nhau, cùng xây dựng gia đình, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Khi tôi là một người cha, nhìn những đứa con của mình lớn lên, đó là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và bây giờ, tôi đã 79 tuổi, tôi có sức khỏe, tôi cảm thấy hạnh phúc và đang yêu vợ tôi như lần đầu chúng tôi mới gặp nhau. Đây là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời tôi. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết trân trọng và sống hết mình. Đừng để thời gian trôi qua một cách vô ích. Thanh Sơn, dịch từ Internet. Điều bí ẩn của cuộc sống. Đứa bé trai bước đến gần một ông già có vẻ ngoài rất thông thái, rồi ngước nhìn ông nói: "Cháu biết ông là một người rất sáng suốt, yên tâm, hãy cho cháu biết về bí ẩn của cuộc sống." Ông già nhìn đứa bé đáp: "Suốt đời mình, ông đã suy ngẫm rất nhiều về điều này và có thể nói gọn chỉ trong 4 từ. Đầu tiên là suy nghĩ. Hãy nghĩ về những giá trị mà còn sống vì chúng. Thứ hai là tự tin. Hãy tin tưởng bản thân bằng cách dựa vào những giá trị con nghĩ rằng vì chúng mà con sẽ sống. Thứ ba là mơ ước. Mơ ước những gì có thể thành hiện thực dựa vào sự tự tin và những giá trị mà ta sẽ theo đuổi trong cuộc sống. Và cuối cùng là dám làm. Hãy dám thực hiện để biến ước mơ thành sự thật bằng chính niềm tin và giá trị của chúng ta." Và ông già đó chính là họa sĩ Walt Disney. Mao Trí Hùng, theo Internet. Cuộc sống chỉ gồm 10% là những gì xảy đến với chúng ta, 90% còn lại tùy thuộc vào cách ta đối phó với chúng. Dorman. Dựa vào chính mình. Ốc sinh con ngày nọ hỏi mẹ của nó: "Mẹ ơi, tại sao chúng ta từ khi sinh ra phải đeo cái bình vừa nặng vừa cứng trên lưng như thế? Thật mệt chết đi được." "Vì cơ thể chúng ta không có xương để chống đỡ, chỉ có thể bò, mà bò cũng không nhanh." Mẹ nói: "Chỉ sâu rớm không có xương, bò chẳng nhanh. Tại sao chị ấy không cần đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?" "Vì chị sâu rớm sẽ biến thành bướm, bầu trời sẽ bảo vệ chị ấy."
"Nhưng em run đất cũng không có xương, cũng bò chẳng nhanh, cũng không biến hóa được. Tại sao em ấy lại không đeo cái bình vừa nặng vừa cứng đó?"
"Vì em run đất sẽ chui xuống đất, lòng đất sẽ bảo vệ em ấy." Ốc sinh con bật khóc nói:
"Chúng ta thật đáng thương. Bầu trời không bảo vệ chúng ta, lòng đất cũng chẳng che chở chúng ta."
"Vì chúng ta có cái bình." Ốc sinh mẹ an ủi con: "Chúng ta không dựa vào bầu trời, cũng chẳng dựa vào đất. Chúng ta phải dựa vào chính bản thân chúng ta." Thúy Kiều, Lưu Dung. Mỗi khi đối mặt với thử thách, hãy tìm một lối đi, chứ không phải là một lối thoát. David Quisterford. Bạn là nhân tố quyết định. Một ông giám đốc giúp các nhân viên nhận ra giá trị của họ bằng bức thư được soạn trên chiếc máy đánh chữ bị hỏng phím A. "Chiếc máy đánh chữ của tôi hoạt động rất tốt, ngoại trừ một phím bị hỏng." Bạn sẽ nghĩ rằng với các phím hoạt động tốt còn lại thì không ai để ý đến phím hỏng. Nhưng một phím hỏng dường như cũng đủ sức phá hủy mọi nỗ lực chung đấy bạn ạ. Bạn có thể tự nhủ rằng không sao, chỉ có mỗi mình tôi như thế, sẽ chẳng ai để ý tôi có nỗ lực hết mình không. Nhưng có sự khác biệt đấy, vì một tập thể muốn hoạt động hiệu quả, rất cần tất cả các thành viên hoạt động hiệu quả bằng cách nỗ lực hết khả năng của mình. Vì thế, nếu có lúc nào bạn nghĩ rằng mình không quan trọng, hãy nhớ đến chiếc máy đánh chữ của tôi. Bạn là nhân tố quyết định. Mao Trí Hùng, Hell Internet. Điều kỳ diệu hay sức mạnh giúp một số người vươn lên được tìm thấy trong đức tính cần cù, nỗ lực và bền chí của họ với sự thôi thúc của một tinh thần dũng cảm và quyết tâm. Mark Twain. Giá trị của thời gian. Một kỹ sư đã tính ra được rằng với một thanh sắt nặng 5 kg, chúng ta có thể làm được một trong những việc sau đây. Nếu làm đinh, sẽ bán được 10 USD. Nếu làm kim mai, sẽ bán được 300 USD. Còn nếu dùng làm những cái lò xo đồng hồ, sẽ đem lại 25.000 USD. Mỗi ngày đều cho 24 giờ bằng nhau. Còn sử dụng những nguyên liệu đó như thế nào, dùng để làm gì là tùy thuộc chúng ta. Thời gian là một trong những thứ hiếm hoi duy nhất mà khi đã mất rồi, chúng ta không thể nào tìm lại được. Tiền bạc khi mất đi có thể tìm lại được. Ngay cả sức khỏe nếu có mất đi cũng có khả năng phục hồi được. Nhưng thời gian sẽ không bao giờ quay bước trở lại. Không có cụm từ nào tai hại cho bằng 3 chữ giết thời gian. Nhiều người tìm những thú vui, những việc làm chỉ để mong giết thời gian. Thực ra chúng ta được ban cho thời gian là để sử dụng chứ không phải để giết. Bạn có nhận ra được giá trị của thời gian? Quốc Khôi, Hell Internet. Thế giới ngày mai thuộc về những người có tầm nhìn hôm nay. Robert Schuller. Nghề nghiệp. Có một bạn trẻ tìm đến một công ty phần mềm máy tính xin một chân dọn dẹp vệ sinh. Sau khi qua phỏng vấn và thử việc như lau dọn khu vệ sinh, người quản lý nhân sự đồng ý nhận anh ta làm, đồng thời yêu cầu anh ta để lại địa chỉ email để tiện liên lạc. Anh nói, tôi không có máy tính. Người quản lý nói với anh rằng, đối với công ty phần mềm, một người không có email đồng nghĩa với sự không tồn tại. Vì thế, ông ta lấy làm tiếc là không thể nhận anh được. Anh thất vọng rời khỏi công ty, trong túi chỉ có 10 USD. Đi ngang qua một cửa hàng thực phẩm, anh chợt nghĩ ra việc mua 10 kg khoai tây, lệ là đến từng hộ gia đình bán lại. 2 giờ sau, anh đã bán hết và có lời. Anh lại làm như vậy nữa. Số tiền vốn ban đầu đã tăng lên đáng kể. Anh phát hiện làm công việc này có thể nuôi sống bản thân. Từ đó anh chăm chỉ làm việc. Nỗ lực cộng với một chút may mắn, công việc của anh ngày càng thành công. Trong 5 năm, anh đã lập được một công ty lớn chuyên giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần đứng ở cửa nhà mình cũng có thể mua được các loại thực phẩm tươi sống. Đến một hôm, anh chợt nghĩ đến tương lai, đến gia đình và quyết định đi mua bảo hiểm. Lúc ký hợp đồng, nhân viên bảo hiểm hỏi địa chỉ email của anh. Anh lại nói, tôi không có máy vi tính. Người nhân viên ngạc nhiên. Ngài có một công ty lớn như thế, nhưng lại không có máy vi tính và địa chỉ email sao? Ngài thử nghĩ xem, nếu ngài có máy vi tính, ngài đã có thể làm được bao nhiêu thứ nữa? Anh nói, khi đó tôi sẽ trở thành nhân viên vệ sinh của công ty phần mềm máy tính. Tuần Anh, Theo Internet. Những phép suy ra. Buổi sáng hôm ấy, mẹ dắt tôi đến trường. Tôi vào lớp 1. Trời se lạnh, con đường đất quanh co, vừa qua một đêm mưa trở nên lầy lội và trơn trượt. Ngày ấy, tôi vẫn còn là một cậu bé nhút nhát. Tôi bám chặt lấy cánh tay mẹ, cánh tay dịu dàng, mà tôi ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ rời xa. Nhưng đúng lúc ấy, mẹ lại buông tay ra và giục tôi đi một mình. Tôi kêu lên sợ hãi.
Mẹ ơi, con sợ ngã lắm.
Mẹ chỉ mỉm cười bình thản. Ngã thì đứng dậy.
Nhưng ngã đau lắm.
Đau thì khóc. Cái ngày đầu tiên đi học và những câu nói đó của mẹ cứ theo tôi mãi đến bây giờ. Khi tôi đã rời xa ngôi nhà thơ ấu, chúng vô cùng đơn giản như những phép suy ra. Nhưng với tôi, đó là phương châm quý báu mà chắc hẳn mẹ đã dành cả cuộc đời để đúc kết lên. Chúng nâng tôi dậy khi tôi ngã đau, giúp tôi đứng vững, giúp tôi bình thản trước cuộc đời đầy biến động. Mọi việc đều có cách giải quyết, và rồi ai cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách bằng chính ý chí của mình. Phương chuyên. Điều tôi muốn biết trước tiên không phải là bạn đã thất bại ra sao, mà bạn đã chấp nhận nó như thế nào. Abraham Lincoln. Hãy cứ bơi đi. Hai con ếch cùng bị rơi vào một cái chén đựng đầy kem. Một con ếch bi quan thất vọng nói, chúng ta sẽ chết đuối mất. Nó khóc thật nhiều, và với nỗi tuyệt vọng cuối cùng, nó giơ chân lên như để nói vĩnh biệt. Trong khi đó, con ếch còn lại rất lạc quan. Nó nghĩ, tuy chưa thể thoát khỏi nơi đây, nhưng không thể ngồi đó bó tay chờ chết. Thế là con ếch nọ bắt đầu bơi để tìm cách thoát thân. Càng bơi, vô tình, ếch đã khiến kem trở thành bơ. Thế là ếch dần dần đứng lên được lớp bơ trên cùng, rồi vui mừng thoát khỏi miệng chén. Bài học ở đây là gì? Thật dễ nhận ra. Đừng chờ chết. Hãy cứ bơi đi. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Mục tiêu là một phương tiện để đi đến đích, chứ không phải mục đích cuối cùng của cuộc đời chúng ta. Nó đơn thuần chỉ là công cụ để chúng ta tập trung vào trọng tâm của mình và giúp chúng ta đi đúng hướng. Lý do duy nhất để chúng ta theo đuổi mục tiêu là giúp bản thân mình trưởng thành hơn. Đạt được mục tiêu sẽ chẳng bao giờ khiến chúng ta hạnh phúc bền lâu. Chính sự trưởng thành sau khi vượt qua những trở ngại để đạt mục tiêu mới cho bạn một cảm giác sâu sắc và lâu dài. Anthony Robbins. Thư tình. Nếu nhà tôi bị cháy, tôi ưu tiên cứu ba thứ mà tôi cho là quý báu nhất đối với mình. Album lễ cưới của vợ chồng tôi, mấy tờ giấy ghi cách thức chế biến thức ăn do bà nội tôi ghi lại và vài lá thư tình của chồng tôi viết trên giấy vỡ xé ra. Chỉ có ba lá thư tình thôi trong các cuộc đời dài, vì sau ngày cưới, chồng tôi không viết lá thư nào nữa. Tuy nhiên, nói cho đúng, chồng tôi không ngưng viết thư tình đâu, nhưng viết một cách hoàn toàn khác với thư tình trước ngày cưới. Thế thôi, tôi xin nêu vài ví dụ. Sau đây là một thư để lại trên bàn giấy vào tuần trước. Em yêu, phải cẩn thận khi vào chuồng ngựa nhé, đừng đi trơn lắm đó, anh. Hoặc lá thư sau đây để cạnh điện thoại, viết trên tờ thực đơn của một tiệm ăn. Anh đã tắt máy giặt và trả các băng video rồi. Có vài hóa đơn đây nè. Đừng lo bữa ăn tối nhé, anh sẽ mang ít món về ăn. Bạn thấy đó, các thứ này không có thứ âm nhạc như thư tình ngày xưa. Hãy đoán xem anh yêu em biết mấy, hoặc anh luôn yêu và nhớ em. Tuy nhiên, xét cho kỹ, chúng cùng nói một thứ chuyện như nhau. Đó là chuyện tình yêu, phải không bạn? Phụ nữ chúng tôi mong muốn chồng mình cứ viết cho chúng tôi, viết gì cũng được, vì chúng tôi luôn xem đó là tình yêu dành cho mình, và đó là hạnh phúc chứa chan. Nancy Schulins, Every Day I Love You More. NTDA sưu tầm. Hãy bắt đầu từ chính mình. Ngày xưa, có một nhà vua trị vì vương quốc nọ rất thịnh vượng. Một hôm, ông quyết định vi hành đến những miền đất xa xôi của đất nước. Khi trở về cung điện, ông than phiền Chân ông rất đau đớn vì lần đầu tiên đi một chuyến dài ngày như thế trên những con đường rất gồ ghề và lởm chởm đá vụn. Nhà vua ban lệnh cho mọi người phải phủ gia thuộc lên khắp các con đường của vương quốc. Rõ ràng, việc này cần hàng triệu da bò và sẽ tiêu phí rất nhiều tiền của. Một hầu cận thông minh dũng cảm tâu với nhà vua: sao bệ hạ dùng tiền một cách không cần thiết như thế? Sao bệ hạ không đo cắt một miếng da vừa với chân mình? Nhà vua rất ngạc nhiên, nhưng rồi ông chấp thuận gợi ý của người hầu cận để làm một đôi giày cho riêng mình. Bài học vô giá từ câu chuyện này là: để thế giới này trở thành một nơi hạnh phúc, tốt hơn hết hãy thay đổi chính mình. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Nếu đẹp, bạn hãy đáng với nhan sắc của mình. Nếu xấu, bạn hãy làm cho người ta quên cái xấu của bạn bằng kiến thức của bạn. Nicole. Để thay đổi thế giới. Khi còn là thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Sau đó tôi hiểu rằng thay đổi thế giới là một điều khó khăn. Thế là tôi thử thay đổi đất nước của mình. Khi hiểu rằng tôi không thể làm đất nước của mình thay đổi, tôi bắt đầu nghĩ đến thành phố quê hương, và tôi cũng không thể thay đổi thành phố mình. Theo dòng thời gian, tôi đã là một người đàn ông trung niên, tôi thử thay đổi gia đình mình. Giờ đây, khi đã là một ông già, tôi nhận ra rằng điều duy nhất tôi có thể làm được chính là thay đổi bản thân mình. Và tôi chợt nhận ra rằng nếu cố gắng thay đổi bản thân từ lâu, tôi đã có thể tác động làm thay đổi gia đình mình. Và điều đó có thể gây ảnh hưởng đến thành phố quê hương. Những thay đổi của thành phố khi ấy sẽ giúp biến đổi đất nước. Và như thế, tôi có thể làm thay đổi được thế giới. Mao Trí Hùng, dịch từ Internet. Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người. Einstein. Để trở nên tự tin. Người ta thường nói, tự tin tương đương với 50% thành công. Vì thế, nếu tự tin là điều hết sức cần thiết để mọi người có thể thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào bản thân mình. Tự tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ của mình đạt được. Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống. 1. Hãy vận động. Bạn nên chịu khó thả bộ, cũng có thể đạp xe và làm việc cho đến khi toát mồ hôi. Tập các bài tập cho não và phổi. Điều này sẽ làm cho bạn tăng sức mạnh thể lực, xóa bỏ mọi nỗi tức giận và khó chịu. Bạn sẽ cảm thấy mình dồi dào sinh lực, làm việc hiệu quả, tự tin. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy bạn trông dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hồng hào. Hãy ra khỏi cái ngồi và tỏ ra năng động mạnh mẽ. 2. Hãy quan tâm đến hình thức. Mọi người thường để ý đến vẻ bên ngoài của người khác đầu tiên. Những gì bạn mặc đều thể hiện tính cách, sở thích, phong thái của bạn. Vậy các bạn nên lưu ý đến 4 yếu tố sau. Phù hợp, dù bạn là ai, bạn cũng nên nhớ rằng cách ăn mặc của bạn cần phải phù hợp với môi trường hoạt động. Sạch sẽ. Hãy chú ý đến sự sạch sẽ, gọn gàng. Tránh quần áo tuột chỉ hay quên cài nút hoặc quên kéo dây kéo quần. Giày dép. Nên nhớ mọi người đều rất để ý đến giày dép vì một lẽ họ hay nhìn xuống và lo lắng. Vì vậy, bạn hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sáng bóng, sạch sẽ. Hãy luôn mỉm cười. Nụ cười tươi bừng sáng trên khuôn mặt sẽ làm chính bạn dễ chịu và làm người khác thoải mái, vui vẻ, nhưng phải cười đúng lúc, đúng chỗ. 3. Hít thở. Cần phải biết giữ gìn và tự kìm nén. Hít thở khi cần thiết. Hãy học cách hít thở sâu. Điều này cần thiết để giúp bạn bình tĩnh, kiềm chế những cơn nóng giận. Hít thật sâu vào lồng ngực. Đây là cách thở từ dạ dày. 4. Hãy nguyên tắc. Giữ vững quan điểm của mình. Hãy đúng giờ và biết lo lắng đến trách nhiệm hiện tại. Không theo đuổi một mục đích không rõ ràng, mà phải biết nhận thức và nắm cơ hội. Nhớ rằng mọi chuyện đều có tác động rất lớn với quan hệ nghề nghiệp, chuyên môn cũng như các quan hệ cá nhân của bạn. 5. Cho và nhận. Hãy cho những gì bạn muốn nhận. Nếu bạn muốn được tôn trọng và yêu quý, hãy tôn trọng và yêu quý mọi người. Nếu bạn muốn thành công, hãy giúp người khác thành công. Nếu bạn muốn vui vẻ hơn, hãy cứ vui vẻ, mở lòng mình, tự công nhận những thành công của mình, tự tạo ra những niềm vui để tận hưởng niềm vui ấy. Bạn hãy luôn tự nhủ về công việc. Những việc này sẽ chẳng có gì là không thể làm được. Những người tự tin nhất là những người sống đơn giản, họ luôn làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Hoàng Công Thảo sưu tầm. Bạn có thể có một khởi đầu tươi sáng bất kỳ lúc nào bạn muốn, bởi trong cuộc sống không hề có khái niệm gục ngã hay mất tất cả, mà chỉ là thử thách một khi bạn còn nghị lực hay ý chí. Mary Pickford. Giá trị của bạn. Vị diễn giả nổi tiếng bắt đầu bài thuyết trình của mình bằng cách giơ lên tờ giấy bạc có mệnh giá lớn trong căn phòng có tới 200 người. Ông hỏi, ai muốn tờ giấy bạc này? Một cánh tay đều giơ lên. Ông nói, tôi sẽ cho một trong các bạn tờ giấy bạc này, nhưng trước khi cho, để tôi làm điều này đã. Ông ta vò nhàu tờ giấy bạc rồi hỏi, ai vẫn còn muốn lấy tờ giấy bạc này? Tất cả mọi cánh tay vẫn giơ lên. Được rồi, ông nói, để xem thế nào đây nếu tôi làm điều này. Và ông thả tờ bạc rơi xuống đất, rồi dùng mũi dài ghi nó trên nền nhà. Ông nhặt lên, trông nó dơ bẩn và nhàu nát. Sao? Còn ai muốn tờ bạc này? Những cánh tay vẫn giơ lên. Các bạn thân mến, tất cả các bạn đã học một bài học rất quý giá. Không cần biết tôi đã làm gì với tờ bạc này, các bạn vẫn muốn nó bởi vì giá trị của nó không hề giảm đi, mệnh giá của nó không hề thay đổi. Rất nhiều lần trong cuộc sống của mình, chúng ta ngã gục, bị tơi tả, bị giẫm đạp tơi bời. Trong những trường hợp như vậy, chúng ta cứ ngỡ mình thật vô dụng, chẳng ra gì. Nhưng không cần biết bất cứ chuyện gì đã xảy ra và sẽ xảy ra, chúng ta quyết sẽ không bao giờ đánh mất giá trị của mình. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai. Hoàng Mạnh Phương, Health Internet. Vì cuộc đời, hãy trích những lời được viết trên tường các trại phong, trại điều dưỡng bệnh S của mẹ Teresa để trại viên đọc và suy gẫm. Cuộc đời là một cơ may, hãy chớp lấy. Cuộc đời là hương sắc, hãy ngắm nhìn. Cuộc đời là chân phước, hãy tận hưởng. Cuộc đời là một giấc mơ, hãy biến thành hiện thực. Cuộc đời là một thách thức, hãy biết đối đầu. Cuộc đời là một bổn phận, hãy hoàn thành. Cuộc đời là một cuộc chơi, hãy vào cuộc. Cuộc đời là quý giá, hãy nâng niu. Cuộc đời vô vàn của báo, hãy giữ gìn. Cuộc đời là tình yêu, hãy vui hưởng. Cuộc đời là một bí ẩn, hãy khám phá. Cuộc đời là ước hẹn, hãy thực hiện lời hứa. Cuộc đời là u sầu, hãy vượt qua. Cuộc đời là một ca khúc, hãy hát lên. Thảo Minh Châu, Theo Internet. Đừng quên hy vọng. Sự hy vọng cho các bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn đang bị bỏ rơi. Đừng đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Chỉ cần tin là mình có thể làm được và bạn lại có lý do để cố gắng thực hiện điều đó. Đừng lấy của cải vật chất để đo lường thành công hay thất bại. Chính tâm hồn của mỗi con người mới xác định được mức độ giàu có trong cuộc sống của mình. Đừng để những khó khăn đánh gục bạn. Hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua. Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ. Tất cả chúng ta đều cần được giúp đỡ ở bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời. Đừng chạy trốn mà hãy tìm đến tình yêu. Đó là niềm hạnh phúc nhất của bạn. Đừng chờ đợi những gì bạn muốn mà hãy đi tìm kiếm chúng. Đừng bao giờ cho là bạn đã thất bại khi những kế hoạch và giấc mơ của bạn đã sụp đổ. Vì biết được thêm một điều mới mẻ thì đó là lúc bạn tiến bộ rồi. Đừng quên mỉm cười trong cuộc sống. Đừng quên tìm cho mình một người bạn thật sự, bởi bạn bè chính là điều cần thiết trong suốt cuộc đời. Và cuối cùng, đừng quên ơn những người đã cho bạn cuộc sống hôm nay với tất cả những gì bạn cần, bởi vì con cháu đời sau của bạn sẽ xem bạn như tấm gương của chúng. Đoàn Thị Quỳnh Mai, dịch từ Internet. Cảm 7. Người Eskimo đã săn chó sói như thế nào trong vùng băng giá và lạnh cống của Bắc Cực? Là một câu hỏi đã làm nhiều người chè công suy nghĩ để tìm câu trả lời. Những người Eskimo lấy các lưỡi dao thật bén đem nhúng vào máu động vật, sau đó họ mang ra ngoài trời cho đóng băng lại. Họ làm như vậy nhiều lần để lớp băng càng lúc càng dày thêm. Đến một thời điểm mà lớp băng bằng máu bên ngoài hoàn toàn che giấu lưỡi dao bên trong. Đến tối, họ găm cán dao xuống tuyết. Những con chó sói đánh hơi được mùi máu của thú rừng từ lưỡi dao mà mong men đến. Chúng bắt đầu liếm những lớp băng bằng máu đó. Càng lúc càng hăng say hơn với tất cả những sự thèm thuồng. Cho đến một lúc, những lớp băng bên ngoài lưỡi dao đã tan chảy hết và chạm đến lưỡi dao. Khi liếm những lưỡi dao, lưỡi của những con sói bị đứt và máu chảy ra, nhưng chúng lại tưởng đó là máu của thú rừng nên càng liếm hăng say hơn. Càng chảy máu thì nó càng khát, và càng khát thì nó lại càng liếm. Sáng hôm sau, những người Eskimo chỉ việc đi thu lượm xác của những con chó sói nằm chết bên cạnh những lưỡi dao đó. Cái bên ngoài cạm bẫy bao giờ cũng rất hấp dẫn và thật quyến rũ. Quốc Khởi, theo Internet. Nếu chẳng may bạn phạm phải lỗi lầm, kể cả những lỗi lầm lớn, hãy luôn nhớ rằng còn cơ may khác cho bạn chuộc lỗi. Thất bại không phải là vấp ngã, mà là cứ nằm lì sau khi ngã. Marie. Cây phiền muộn. Tôi thuê một người thợ đến chỉnh sửa lại hệ thống điện và một số vật dụng trong nhà. Sau khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên đầy mệt nhọc, với cả tiếng lay hoay, cùng với cái bánh xe xì lốp, chiếc máy khoan bị hỏng và cái xe của lỗ sĩ không chịu nổ máy, anh ấy cũng chịu để tôi chở về nhà. Trông anh ta có vẻ trầm ngâm. Khi về đến cửa nhà, anh dừng lại trước một cái cây nhỏ, lấy hai tay chạm vào phần ngọn của nhánh. Đến lúc mở cửa ra thì trông anh như thay đổi hoàn toàn. Cái gương mặt rám nắng ấy tươi hẳn lên. Anh ôm lấy hai đứa con và ôm hôn vợ mình. Khi anh tiễn tôi về, ngang qua cái cây nhỏ ấy, lòng tò mò trong tôi lại nổi lên. Tôi hỏi anh về những gì mình đã thấy lúc nãy. Ôi, đó là cây phiền muộn của tôi đấy. Anh trả lời, tôi biết mình sẽ không tránh khỏi những rắc rối trong nghề nghiệp, nhưng chúng không phải dành cho gia đình tôi, vợ và con tôi, cho nên tôi để chúng lên cái cây ấy. Khi trở vào nhà và bảo Chúa hãy chăm nom chúng giùm, sáng hôm sau tôi lại lấy chúng ra. Điều vui nhất là, anh cười hớm hỉnh, lúc đó những thứ khó chịu ấy không bao giờ còn lại nhiều như lúc tôi treo chúng lên hôm trước nữa. Kiều Ngân, theo Internet. Dám và thử thách là những trận chiến. Nếu bạn thua một lần, hai lần hoặc nhiều lần nữa, bạn hãy giao chiến lại rồi sẽ được lúc bạn toàn thắng. Epictet.